Cái gọi chương trình là 641-552-5009. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và Đời sống của On Air Dallas 1600 AM Dallas. Nếu khán giả có thắc mắc về luật pháp, mời tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả những khu Fort Worth, Dallas, Metroplex. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa 713-664-8002. Luật sư David Vương và thợ là Thông Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, đó là số điện thoại của chương trình Luật pháp và Đời sống với luật sư David Vương. Chào luật sư David.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Ok, chúc mừng năm mới. Như người Việt Nam mình hơn là mỗi một năm được hai cái New Year luôn, phải không ạ?
Dạ.
Mình vừa qua New Year rồi, sắp sửa tới ăn Tết.
Dạ.
713-664-8002 số điện thoại của văn phòng, số điện thoại của studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Nếu thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington theo dõi qua làn sóng của 1600 AM hay là ở Houston 900 AM hay qua internet là sài gòn.com, thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng văn phòng studio 713-664-8002 713-664-8002 và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, xin lỗi, phải em nhỉ?
Dạ, mời anh ạ.
Ồ, em tên Tùng á. Em mời có anh. Cái hỏi luật sư cho em có cái án mà như là đi mua đồ mà trả đồ nó còn thiếu một món mình không trả á. Rồi ra cửa nó bắt á, nó kêu mình ra tòa mà em đi ra 4 lần rồi mà nó chưa xử. Dạ. Nó theo nó mời hoài em bỏ, quỷ bỏ được không anh?
Anh có luật sư không?
Dạ không.
Anh không có luật sư nhưng mà anh cứ ra tòa hoài vậy đó hả?
À, cứ nó kêu mời ra tòa hoài vậy đó. Em ra 4 lần rồi ra, cái nó hẹn ra, cái nó hẹn mà nó phạt em 1000 mấy rồi.
Ok. Luật sư đây với nghĩa nào?
Sự thật ra đó là chuyện này chuyện lớn lắm á. Cái tiếng Mỹ nó gọi là theft, là ăn cắp á. Nếu mà mình ăn cắp 100 đồng trở lên á, là nó gọi là misdemeanor rồi. Misdemeanor B rồi. Còn misdemeanor C á, là 100 trở xuống. Nhưng mà anyway, cái hồ sơ này anh Tùng cẩn thận nha. Cái lý do là tại sao? Cái theft, dù cho lớn hay nhỏ bao nhiêu, mà nằm trong cái record của mình, không bao giờ xin việc làm được cho những cái công ty nào mà họ check cái background của mình, thì mình rất là trục trặc. Cái hồ sơ của anh gọi lên á, anh Tùng anh hỏi là tại sao mà nó cứ xét 4 lần 4 lần 5 lần 6 lần 7 lần mà chưa xong. Cái đó là bình thường thôi. Sự thật ra đó là họ có rất là nhiều hồ sơ, sau họ lo đưa cho anh giấy tờ, họ sẽ đưa cho anh những cái bằng chứng vân vân, mà mỗi lần họ đổi, họ reset cái hồ sơ của anh qua ngày khác á, để công tố viên họ nói chuyện với cảnh sát, công tố viên họ nói chuyện cái chỗ mà nói là mình ăn cắp vân vân, và họ sắp đặt để họ coi thử coi là họ có đủ bằng chứng để họ tiến tới không. Nếu mà họ đủ bằng chứng họ tiến tới thì họ sẽ cho anh biết là họ sẽ tiến tới. Còn nếu không, trong cái meanwhile đó thì anh có quyền gọi là settle, nghĩa là anh có thể là điều đình với họ. Thì anh nên điều đình với họ nếu mà anh thấy là được, nếu mà nó phạt anh mà anh có thể là một ngày nào đây anh có thể là xóa cái hồ sơ, hoặc là anh có thể up được cái hồ sơ thì anh nên làm. Tại vì nếu mà anh cãi mà anh thua đó, mà anh có cái bằng chứng á, cái chánh án, cái án này trong trong background của anh nó là anh khó kiếm chớp lắm. Với một cái nữa, nó có mấy cái hồ sơ đó, nó gọi là time serve, luật sư Thơm. Time serve là rất là nguy hiểm cho người Việt Nam chúng ta. Nói ok thôi, bây giờ đó cứ ký giấy này để chịu nhận tội và đi về, không làm gì hết. Thì cái đó nó gọi là time serve, là nó nằm trong suốt cuộc đời của mình đó anh Thơm.
Ok, cho Thơm hỏi anh là cái tòa mà anh hay đi ra ở đâu vậy và tòa nào vậy anh?
Ở Dallas anh.
Dallas, mà tòa đó gọi là tòa của quận hay của thành phố hay là tòa ở đâu?
Của thành phố.
Tòa thành phố tức là Dallas City đó hả? Thành phố Municipal Court.
Dạ dạ.
Ừ.
Cái số tiền mà họ bây giờ anh Thơm biết không, cái hồ sơ mà nhỏ classy đó anh Thơm, thì họ không có reset 4 lần đâu. Họ xử một lần hai lần ha. Sợ anh đã reset 4 lần là em cho anh là tiểu hình B. Cái số tiền mà họ nói có phải là hơn 100 đồng không anh? Cái số tiền mà họ đang trả với anh á, là họ nói là anh đã lấy
cái đồ
họ
mà quên đó.
Dạ. Yeah. Là hơn 100 đồng phải không?
Em không có cả. Tự nhiên nó kêu gì là em chịu hết à. Mà em không cãi hết trơn á, em nói rồi, ta chấp nhận đâu, ta quên, ta chịu, ta chấp nhận đâu, thấp luôn, rồi phạt, nhưng thì phạt. Mới đầu thì nó phạt em 725. Rồi cái sau này đi ra tòa lần thứ ba, ra thì ngồi đó không à, rồi cái đầu cái nó kêu vô cái phạt có nhỏ con gái, nó kêu ra cái nữa, nó rồi bây giờ tòa phạt 1400 là lần thứ tư. Rồi đó, phạt 400 rồi, mình chịu xử mà nó không chịu xử. Nó cứ phạt đi hoài, nó chịu xử cho 2 năm nữa, kéo dài 2 năm rồi đó.
Nhưng mà anh chưa có trả đồng nào hết phải không? Họ chỉ nói vậy thôi phải không? Chưa trả tiền hả?
Không, em trả rồi hết rồi.
Ừ, cái này rất là lạ. Nếu mà anh đã trả tiền rồi, thì có thể là nó nhiều hơn là một case. Hay là một cái case làm sao mà anh trả tiền cho họ mà họ cứ giờ đi giờ lại hoài được. Tại vì nếu mà trả tiền, tức là sao? Là đã
xong rồi.
Nhận lỗi rồi, là trả tiền phạt rồi. Đúng không? Thì case phải đóng. Chỉ trừ có thể là họ tính là 2-3 cái case, rồi mới đầu họ giải quyết một case, rồi cái case thứ nhì có thể nặng hơn, họ nói ok để coi xử kia. Xong rồi mỗi lần họ làm một cái, họ xử cho một cái case, rồi họ phạt hay là họ kêu bên kia ra không được. Nhưng mà tại vì anh không có luật sư nên họ muốn dời sao dời. Tại vì anh đâu biết gì đâu mà anh cãi. Nếu anh có luật sư anh xin hủy bỏ cái case đó rồi.
Một cái nữa trong cái luật mà em đang sợ là anh đang nằm trong cái tòa nhỏ, thì cái tòa nhỏ họ không có thể nào phạt anh hơn 500 hết á. Sợ ở đây anh đã trả 725 đồng rồi, thì cho em biết, anh em biết là cái tòa của anh nó hơi lớn á, cho nên cái sự hậu quả nó rất là cao. Em khuyên á là anh Tùng nên nhờ một người luật sư hình sự trên đó giùm em ha. Cái này rất là quan trọng, một cái chuyện nhỏ thôi. Mà anh phải lo, anh có thể là bị suốt đời luôn đó, cho nên đừng có giỡn mặt. Nhưng mà cái lạ ở đây là em cũng đồng ý với anh Thơm á, tại sao mà anh đã trả 725 đồng và bây giờ anh trả 400, rồi cái hồ sơ này đã 200 qua rồi, 2 tháng rồi, 2 năm rồi, quá lâu rồi.
Họ có nói anh lý do tại sao mà giờ lại không anh?
Làm mới nói
cứ giờ lại thôi. Ok. Tốt nhất là cuối chương trình đó anh liên lạc với một người luật sư, hay luật sư David hay Tom, anh gửi anh fax đó lên để mình coi giấy tờ của anh coi tại sao nó như vậy. Chị đôi khi nó có một cái giảng nghĩa rất là đơn giản nhưng mà mình không biết thôi.
Để hỏi anh cái nữa là cái ngày sắp sửa ra kỳ tới này là ngày là anh có cái ngày đó trong giấy tờ chưa anh, cái ngày sắp sửa ra đó?
Có nè.
Wow.
Có lẽ tháng 1, 10 tay.
Ok, wow. Vậy cuối chương trình anh liên lạc rồi gửi cho mình coi.
Cái kẹt của mình á, anh Thơm, là tại vì mình không có practice trên Đà Lạt. Mình không có biết cái procedure của nó khác biệt như cái quận Houston của mình đó.
Nhà mỗi một thành phố thường ngang giống nhau hết. Mình gọi lên, mình hỏi là được, nói chuyện thẳng với người biện lý cũng không sao.
Dạ. Yeah.
Dạ, tại vì tất cả những người biện lý đều đi học một cái prosecutor school giống nhau hết cả
cái
bang.
Yeah.
Đó, bởi vì những cái kinh nghiệm của Thơm, tất cả những cái quận Thơm đi, phần đông là gọi là 90-95% giống nhau hết.
Dạ, yeah. Anh hơi lạ đó.
Dạ.
Yeah. Của yeah. Anh là 2 yeah. năm rồi. Không, chứ mấy cái hồ sơ nhỏ nhỏ không có thể nào mà kéo 2 năm lên thôi.
Dạ, yeah. Thì Thông đi từ bao nhiêu quận ở Texas qua tới Louisiana, mà mình rất là surprise là thường thường những người biện lý prosecutor hoạt động giống nhau hết.
Yes.
Yeah, yes. Họ cùng đi được huấn luyện một chỗ hết.
Yeah.
Yeah. Ok, 713-664-8002. Cảm ơn anh rất nhiều. Và hy vọng anh thành công chuyện đó. Anh nên tham khảo với người luật sư đi. Để coi cái chuyện của anh tới đâu. Có thể nếu mà anh không đủ khả năng mướn người luật sư, anh cũng nên hỏi. Thì mình ra mình chỉ có trả lời một hai câu ngoài đó, có thể anh giải quyết được chuyện rất là dễ dàng.
Yeah.
Anh hy vọng như vậy. Cảm ơn anh. Dạ, tôi mời thính giả nghe tiếp để cho xin tên này. Hello.
Dạ, em tên là Lâm ạ. Em chào luật sư David với lại luật sư Tom ạ. Em có một câu hỏi. Em muốn hỏi là khi mà một người mà người ta đến nước Mỹ để người ta du lịch hoặc là du học thôi, thì người ta có được nhận cái thu nhập từ tiền trúng số chẳng hạn như 100, 200 ngàn triệu bảy, người ta có được nhận cái tiền đó không?
Câu hỏi rất hay.
Em cảm ơn ạ. Dạ, em xin tắt để nghe radio.
Dạ, cảm ơn. Người không phải của nước Mỹ có được mua lottery trúng số số không?
Câu hỏi rất hay. Cái hồi xưa nói là ngoài David nhắc tới là David có cái hồi xưa ngày xưa có một người Mễ trúng hình như cũng mấy triệu đó anh Thông. Họ lên trên đó họ lãnh thì nó sẽ không cho. Anyway, nói tóm lại đó là cái luật là như vậy. Nếu chúng ta có giấy tờ ở Mỹ, nghĩa là chúng ta vô đàng hoàng, chúng ta không có overstay. Ok, bây giờ cho một cái thí dụ đi, bây giờ mình là người Việt Nam, mình đi du học nè. Là mình còn status good nè, hoặc là mình đi qua bên Mỹ này, mình đi chơi, mình đi vacation, mình đi nó gọi là tiếng Việt Nam là đi chơi đó. Đi thăm viếng rồi đó. Thì yes, mình có quyền mua giấy số, yes, mình có quyền trúng giấy số, mình có quyền lãnh luôn. Đó. Còn thí dụ như mình là cái người illegal, cái người Mễ Tây Cơ, cái người mà đi qua đây không có giấy tờ. Mình mua giấy số, họ bán, nhưng mà lúc trúng á, thì họ xét cái hồ sơ của mình. Thì nếu mà mình bị trục trặc á, thì nó sẽ không cho. Hoặc là nó có một cái nữa, bây giờ David cho anh du học đi. Ảnh học năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, ảnh đầy đủ hết. Tự nhiên cái năm thứ bốn cái ảnh trốn học, là anh gọi là ảnh out study. Năm thứ năm ảnh trúng số, thì năm thứ năm ảnh sẽ không lãnh được cái tiền trúng số, là tại vì ảnh đã illegal stay rồi. Okay. Anh Thơm nghĩ sao?
Dạ vâng, có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là trong cái giấy, những cái giấy lottery họ đều là ghi trong đó là phải là người resident ở đây.
Yes. Bởi, anh có một cái nữa mà David muốn nói mà David quên á, là David có một người thân chủ lúc mà đi casino chơi cái máy kéo mò xin á, anh Thơm, kéo cái mò xin á, người Lâm lên trở đi, Lâm lên trên cái chỗ casino đi, Lâm không bao giờ thấy cái chữ là không được chơi nếu mình không có giấy tờ hay là mình illegal. Mà nếu mà chúng ta biết chúng ta kéo chúng, chúng ta đi lãnh, họ gọi INS, họ gửi mình về nước Mỹ. Wow! Nghĩa là họ không chung mình luôn. Và trong cái luật của Louisiana cho phép họ gọi INS gửi mình về Việt Nam. Mình gửi về Mỹ, whatever.
Ok, cái đó là một cái kinh nghiệm cá nhân của luật sư David. Yes. Không ạ? Còn luật bên đó thì mình hoàn toàn không biết, tại anh em chúng tôi không có bằng ở bên Louisiana.
Yes.
Ok. Cái câu hỏi của anh Thông nghĩ đó chỉ là hypothetical, chứ chưa có người nào mà không phải là du học sinh mà trúng xổ số không ạ. Nhưng nếu mà người du học sinh trúng xổ số thì có giấy tờ ở đây, có giấy tờ, có quyền ở đây, thì Thông nghĩ không có trở ngại gì hết. Nhưng cái phần thứ nhì của câu hỏi đó là cái số tiền mình trúng đó thì cái thuế đó họ sẽ tính như thế nào. Là tại vì người không phải là người của nước Mỹ, họ không biết là sẽ mang tiền nó ra khỏi nước Mỹ như thế nào, thì họ nếu mà họ cho mình thu tiền đó.
Yes.
Thì họ sẽ trừ ra cái số thuế trước, họ giữ lại
họ,
trước.
Anh Thơm, họ always trừ cái thuế trước, tại vì em cũng có một người, em có làm một người luật sư cho một người thân chủ trúng giấy số. Em chạy chỉ Austin luôn và đã qua cái những cái lượt đó rồi. Yes, họ sẽ trừ thuế trước và họ sẽ giữ thuế trước.
Dạ, yeah, cái đó là họ còn tính về cái thuế mà thuế lợi tức của mình nữa.
Đúng rồi.
Thuế mà về của chúng sổ số là một cái phần khác nữa.
Yes.
Đó, thì có hai phần, ví dụ những người mà thu được tiền ở đây thì phải trả thuế trong, tự động mình khai thuế như thế nào là chuyện khác. Nhưng những người nào mà ví dụ không có giấy tờ ở đây, hay là du học sinh hay là du lịch qua đây mua, thì họ lại có thể tính một cái thuế mà của người ngoài nước nữa.
Yeah. Họ đó. Có những cái formula đó trước hết rồi anh ta.
713-6648-002 thì tôi mời đến dẫn dây cái tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ có phải em không ạ?
Dạ mời anh ạ.
Dạ chào luật sư Tom và chào luật sư David ạ. Em tên là Thanh ạ. Cho em hỏi một câu hỏi như vậy. Năm ngoái em có mua căn nhà, thì khi mà mình đi đến chỗ title company mình ký giấy á, thì em tên là Thanh, thì lúc đó em thấy họ là để cái tên là sai nữa, rồi chữ R làm sao nó ra chữ Thắng, chữ Thăng gì đó.
Right.
Thì em có nói họ thì họ sửa ngay chút đó, thì họ làm lại hồ sơ sửa đúng lại cái tên rồi thì mình mới ký giấy. Nhưng mà bây giờ thì em thấy cái bên sở thuế nó gửi thuế về thì cái tên nó vẫn sai ra cái chữ Thăng, chữ Thắng đó. Thì bây giờ em phải làm sao ạ?
Ok, cái chợ thuế tức là thuế của quận đó không ạ? Property tax phải không ạ?
Dạ phải ạ.
Chuyện nhỏ.
Ok, ngoài ra anh có giấy tờ thuế gì nữa không?
Dạ không ạ.
Ok, anh có trong cái hồ sơ của anh á, có một cái giấy nào gọi là warranty deed không? Hay là warranty deed with vendor's lien, anh có mượn tiền nhà băng không?
Dạ có.
Ok.
Nhà trả hết chưa?
Thì, chưa, mới mua năm ngoái thôi.
Thì trong đó cái warranty deed with vendor's lien, cái giấy đó là sao? Cái giấy đó nó quan trọng đối với anh là như vậy. Giấy đó Việt Nam mình hay gọi là giấy title đó,
chủ nhà,
chủ quyền nhà đó.
Yeah.
Đó thì trong cái giấy đó anh coi kỹ coi tên có đúng không, và tất cả những hồ sơ trong giấy tờ, sắp một sắp giấy tờ hồ sơ sau khi closing đó, rất nhiều giấy tờ,
đúng rồi,
có khoảng có ba cái sắp giấy tờ trong đó quan trọng nhất là giấy nợ, là promissory note, giấy warranty deed with vendor's lien là giấy chủ quyền của nhà mình.
Yeah.
Và cái giấy deed of trust là cái giấy mình cầm ở nhà nó lại. Ok. Cái warranty deed with vendor's lien đó, nó nhiều người gọi cái deed đó, là cái warranty deed hay cái title đó. Trong đó ghi rõ ràng là ông này, ông Thanh là người chủ của căn nhà này. Nếu mà trong đó họ ghi là ông Thắng hay ông Thăng
là bán. Chủ,
thì lúc mà anh bán rất là khó, mà anh khai thuế cái gì cũng rất là khó cho anh.
Yeah.
Nhưng cái đó không có phải không giải quyết được, anh trả lại hàng title, họ chỉ có làm một cái correction warranty deed cho anh thì không sao. Ok. Còn về sau khi đó đó, họ report giấy tờ lên tới nhà thuế để đổi tên thôi. Cái đó nó không có quá quan trọng đối với anh nếu cái tên sai. Anh chỉ cần lên HCAT, Harris County Appraisal District. Rồi anh in ra cái đơn gọi là name correction, thì anh chỉ đổi cái tên đó thôi. Trong đó họ hỏi tại sao đổi tên, cái đó nó chỉ có một trang thôi. Anh nói là tại vì đánh bằng sai thì đổi tên.
Yes.
Thì
nhất là tên Việt Nam của chúng ta nữa.
Dạ. Yeah. Thì tại vì cái đó là sao? Cái đó nó chỉ là một cái chỗ mà để ghi danh trả thuế thôi. Anh Thanh hay anh Thành hay anh Thắng hay anh Thăng trả thuế. Họ chỉ cần biết là có trả thuế mỗi năm được rồi.
Và họ chỉ biết cái con số thuế thôi.
Yeah.
Cái con số account number của mình thôi. Yeah. So em đồng ý với luật sư Thơm đó. Cái quan trọng nhất bây giờ Thành coi cái warranty deed đó, cái tên của cái warranty deed đó đúng hay sai thôi.
Yeah, còn nếu mà anh có thắc mắc anh trả lại một là anh trả lại anh sai đâu. Còn nếu đó khó quá anh dám vào phòng thông anh mạng đưa thăm coi thăm check cái đó cho anh, cũng đơn giản lắm, cũng mẹ lắm. Anh không phải lo quá lớn về chuyện đó. Nhưng mà cũng nên check care liền. Tại vì thí dụ nếu mà hãng Tado họ làm giấy tờ một nửa tên là Thanh, một nửa tên là Thăng, thì nếu mà xui cho mình hãng Tado thì sau này họ đóng cửa hay cái người đó họ dọn cho khác, anh không tìm được người nào sửa giấy tờ cho anh, thì anh phải đi mướn luật sư thì anh tốn kém. Bây giờ nếu giải quyết được thì anh giải quyết hết chuyện đó, tại vì
yes.
Nếu đó họ làm sai đó thì họ sẽ họ đổi ra cho anh, không có gì trở ngại.
Lúc mà anh bán được, bán sẽ được nhưng mà khó thôi, lúc nữa mới tốn tiền nữa.
Cảm ơn anh nhé. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.